Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. vàng chữ Phật, bậc đại bi đại giác vẹn toàn. Kính lạy Phật, con xin tinh tấn thấu đời kinh pháp cú lưu truyền.
453 câu kệ luôn hành trì xóa hết lầm mê, hầm xấu phẩm con xin kính lễ. Ánh đào vàng soi lối con về. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát, Nam mô thường hoan hỷ Bồ Tát,
Nam mô thường bất khinh Bồ Tát, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni
Nam mô Bổn sơ
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bản kinh Pháp Cú. Hôm vừa rồi chúng ta đang học lỡ vỡ cái phẩm cấu uế. Và chúng ta đã học hết cái bài 248. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái câu 249. Vì có tâm tin vui nên người ta mới cúng dường. Trái lại, kẻ có tâm ganh ghét người khác được ăn thì ngày hoặc đêm kẻ kia không thể định tâm được. Bài 250. Nhưng kẻ nào đã đoạn được, nhổ được, diệt được tâm tưởng ấy thì ngày hoặc đêm kẻ kia đều được định tâm. Bài 251. Không lửa nào giữ bằng lửa tham dục, không cố chấp nào bền bằng tâm sân giận, không lưới nào trói buộc bằng lưới ngu si, không dòng sông nào đắm chìm bằng dòng sông ái dục. Bài 252. Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình thì khó. Lỗi người ta cố phanh tìm như tìm thóc lẫn trong gạo, còn lỗi mình ta cố che giấu như kẻ cờ gian bạc lận thu giấu quân bài. Chúng ta đang học cái phẩm cấu uế. Thì thường trong cái kinh Pháp Cú một có những cái câu đối câu. Một phần thì Đức Phật nói về cái phần không tốt, sau đó Đức Phật hướng đến cái phần tốt. Ở đây thấy cái bài Đức Phật nói là nếu mà có cái tâm tin và vui nên người ta cúng dường. Và trái lại có cái kẻ có tâm ganh ghét với người khác được ăn thì ngày hoặc đêm kẻ kia không thể định tâm được. Thường đó thì ở đây về những cái vị tu sĩ, những vị xuất gia, khi mà có cái lòng tin với một người Phật tử thì họ mới có phát tâm cúng dường. Ví dụ như giờ Phật tử hiện tại của chúng ta ở đây mà chúng ta muốn cúng dường cho một vị xuất gia nào đó thì có khi mình cũng không biết cái vị xuất gia đó là ai, nhưng thường là một người Phật tử với cái lòng kính tin Tam Bảo, do đó thấy cái người mang cái hình thức của Tăng Bảo là người ta cúng dường thì vậy tin cũng không chắc là người ta tin cái vị tu sĩ đó. Nhưng mà vì cái lòng kính tin Tam Bảo người ta lớn quá, cho nên thấy những người mà mang hình thức Tăng Bảo thì quý Phật tử lại phát tâm cúng dường. Để chi? Để mong rằng cái Tam Bảo nó được trường tồn và phát triển trong cõi ta bà, để cho nhiều người lợi lạc. Thì họ có cái lòng tin đó, tức là được. Nếu mà một người Phật tử mà học kinh điển cho nó chín chắn á, thì lúc nào cái tâm phụng sự Tam Bảo với họ nó cũng hừng hực cháy nơi lòng. Lúc nào trong lòng cũng muốn cho chánh pháp được trường tồn, Tam Bảo được trường tồn ở cõi ta bà này. Và người nào mà tu theo đạo Phật cảm giác rằng mình có lợi ích. Kể từ lúc mà chúng ta gặp đạo Phật, chúng ta học Phật, chúng ta tu tập mà có lợi ích đó, thì trong lòng luôn luôn muốn đền ơn và báo ơn Tam Bảo. Cái điều này không bao giờ tắt ở trong lòng của một người Phật tử. Thì những vị mà xuất gia thì quyết lòng làm cho chánh pháp được hưng thịnh, những người Phật tử tại gia thì quyết lòng hộ trì để gìn giữ và phát triển tam bảo. Thì luôn luôn những người đã có cái tâm đó rồi thì họ muốn gầy dựng tam bảo, muốn ở chỗ nào mà có mặt những vị xuất gia tu hành chân chánh thì chỗ đó sẽ là một cái nơi nương tựa tu hành tốt cho tăng ni Phật tử các nơi ra họ. Như vậy là khởi nguồn từ cái niềm tin đối với tam bảo một cách chắc thật của những người Phật tử. Và nhờ tin như vậy cho nên họ vui vẻ, họ cúng dường. Còn nếu như mà cái tâm ganh tị xảy ra, không muốn cho cái người khác được cái thuận lợi, không có muốn cho người khác được tiền bạc, không muốn người khác được cái miếng ăn, thì tâm của mình nó lại bất định. Đây là một điều rất là lạ. Nếu một người Phật tử mà chúng ta tu hành tốt á, chúng ta sẽ cảm nhận được sau cái lần mà chúng ta đi làm phước thiện á, nhất là chúng ta làm một cái việc gì mà nó có dính tới tam bảo. Ví dụ như chúng ta cúng dường một cái chùa, cúng dường một vị tăng, vị ni nào đó, sau khi chúng ta cúng dường xong á, chúng ta làm việc Phật sự đó xong, thì không phải là mình làm được việc phước mình vui đâu, nhưng cái phước của chúng ta nó tăng á. Chúng ta thấy một cái điều rất lạ, nếu mà chúng ta tu tập kỹ, mình thấy là mỗi một lần mình làm cái điều gì mà nó đúng với chánh pháp á, thì cái kết quả đầu tiên á, là cái tâm chúng ta nó nghe nó an vui lạ thường lắm. Cái niềm vui này không phải là mình được có tiền, có của, mình được người thân, mình được cái gì đó ở ngoài thế gian. Niềm vui này có khi khó tả. Thật ra đa số những người Phật tử họ có một cái cảm nhận vui nó sâu lắng, họ cũng không có diễn tả được. Thật ra thường có những người mà họ tu tập tốt rồi họ thích đi làm những cái công tác Phật sự, không phải là vì sự khuyến dụ nào hết á, mà chính bản thân họ ngầm có một cái cảm nhận sau một lần họ làm một cái gì đó nó phù hợp với chánh pháp. Vì tất cả những cái việc làm phù hợp chánh pháp luôn luôn đem lại cái sự an lạc, chưa nói tới là đạt được những cái thiền định sâu. Và nếu nhiều lần mà chúng ta làm những cái việc lợi ích cho nhiều người, hoặc là lợi ích cho tam bảo, và ủng hộ những cái nơi tu tập đúng chánh pháp á, thì chúng ta thấy cái phước của mình nó tăng á. Ngoài cái đời sống an lạc ra thì cái công phu tu tập chúng ta cũng biến chuyển nữa. Ở đây nếu ai có kinh nghiệm đã từng làm phước cúng dường xây dựng tam bảo, hay chúng ta làm cái gì mà có liên hệ tới tam bảo á, mà chúng làm bất kể với tất cả những cái tâm thành của mình thấy mình gần như tối ngày cứ lăn xăng lưới xứ đi chạy đi lo cái việc cho chùa không à. Mà thường là những người mà chạy lo vậy thì nếu mà cái nhìn của thế gian người này nó sẽ bị động băm nhiều, nhưng mà thực chất nó lại ngược lại. Nếu chúng ta làm đúng thì tự động cái an lạc sâu nó bắt đầu nó được có nơi tâm của mình. Và quý vị để ý là trước khi chúng ta đã làm những công tác Phật sự, trước khi chúng ta lo lắng cho tam bảo, nhiều khi mình ngồi thiền tiếng mình rất khó khăn, khó để ngồi đủ một tiếng, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chúng ta rất là khó yên định lắm. Nhưng đến cái lúc mà chúng ta đã làm nhiều việc cho tam bảo thì tự động cái công đức phước đức chúng ta bắt đầu nó lớn, cái phước chúng ta nó lớn thì tự động nó sẽ có một cái quả rất là kỳ diệu, là tâm chúng ta đạt an. Và cái thời khóa tu tập chúng ta tự động nó sẽ có những cái hiệu quả đúng như mình mong muốn. Ai có kinh nghiệm này, tức là ai đã từng làm Phật sự, là họ sẽ có được cái kinh nghiệm này. Là có những cái khi mà chúng ta nhìn một cái ngôi chùa, có những vị thầy trụ trì, có những sư cô trụ trì luôn luôn tất bật cái công việc của mình. Nhiều người Phật tử thấy cũng thương, thấy với thầy gần như là không có một cái giờ nào nghỉ ngơi hết, cứ nghĩ là chắc là nhiều công chuyện quá, quý thầy rối tâm. Nhưng mà thực sự không phải. Có những vị mà tu tập tốt để họ làm Phật sự á, Thì cái phần này chúng ta có thể hiểu theo kiểu thông thường á, là quý thầy tu tốt cho nên quý thầy ít bị động tâm, thì cái đó cũng là cái hiểu đúng. Thầy và cũng thường hay thỉnh thoảng có một vài vị trụ trì chùa họ đã sống được với đạo rồi, cho nên gần như là họ làm không có cái giờ ngừng nghỉ, nhưng mà họ vẫn ở trong đạo lý, không bị động. Nhưng rồi cũng có một số thầy chưa phải là những người đạt đạo, nhưng mà vì họ làm những cái việc lợi ích chánh đáng đối với chánh pháp, tức là làm việc lợi lạc chúng sanh và làm có lợi để phù hợp với cái sự phát triển của chánh pháp, thì những vị đó tự động họ sẽ tăng được cái phước báo của mình, tăng được cái uy đức của mình, và tự động họ sẽ có được một cái cảm nhận an lạc lạ thường trong công phu tu tập. Cho nên có nhiều khi á, là chúng ta gặp có những cái vị làm việc Phật sự gần như là 24/24 không có lúc nào nghỉ. Nhưng mà sâu bên trong nói với thầy bận rộn nhiều mà có phiền muộn do cái công việc không, thì thường đó là không phải quý thầy giấu đâu, có những thầy họ rất là an khi họ có nhiều công việc Phật sự. Nhưng trong đó cũng có một số vị do công phu kém hoặc là cái sự phát tâm phát nguyện của mình nó bị chút lệch lạc, thì thấy công việc nhiều, một phần là do công phu kém, một phần là do sự phát tâm nó có một cái gì chệch choạc, thì công việc càng nhiều càng cảm giác rối rắm. Thật ra khi mà chúng ta làm việc Phật sự ha, chúng ta hộ trì Tam Bảo bất kỳ ở đâu, quý Phật tử chúng ta nên lưu ý điều này, là nếu cái nơi đó không phải thực sự là chánh pháp, nó có một cái gì đó nó hơi bị lệch lạc đó, chúng ta càng thân cận cho đó chúng ta càng gặp bất an nhiều. Chúng ta về ngồi thiền mình cũng không yên, tại sao mình cứ lo cho cái chùa, tức là mình đã phụng sự chánh pháp rồi mà tại sao mình lại không yên? Thì chúng ta phải cố tâm nghiệm kỹ, chúng ta phải lắng lòng thực sự thanh tịnh bằng những cái buổi thiền định của mình. Mình sẽ từ từ sẽ nhận ra được những cái nơi đó nó có một cái gì đó mà chưa phải là chánh pháp thực sự. Những cái này quý Phật tử chúng ta nên để ý, đây là những cái chiều sâu khi chúng ta bắt đầu hộ trì Tam Bảo và tu tập. Hai cái đó nó gắn kết với nhau. Nếu mà một cái nơi mà Phật pháp mà xương minh là do chư tăng hoằng quá, tức là một nơi đó phải có chánh pháp thực sự và có sự hộ trì chánh đáng của đông đảo quần chúng. Thật ra ở đây với sự tin tưởng thực sự đối với chánh pháp, đối với Tam Bảo, thì người Phật tử mới bỏ công bỏ của, bỏ tài vật, bỏ công sức của mình. Thậm chí có những người chúng ta thấy gần như là lo cho Tam Bảo tới hơi thở cuối cùng. Mà có nhiều người bên ngoài họ nhìn thấy nó có một cái gì đó mà họ lo gần như là bán mạng bất kể ngày giờ, thì cứ nghĩ rằng cái người đó là cái người làm phước, nhưng thật sự họ đã thấy rất sâu về cái chiều sâu của công phu, dám hy sinh cái gì riêng tư của mình để lo cho cái việc lớn, cái việc chung, thì cái người đó là cái người không phải không có trí tuệ. Cho nên có thấy, chúng ta thấy rất là nhiều người Phật tử, những người hộ trì Tam Bảo bằng tất cả cái tâm thành của mình, thì có những người không có đủ cái tầm nhìn á, thì họ cho rằng người này đi cố gắng là hy sinh đi cúng dường Tam Bảo, lo lắng Tam Bảo để kiếm phước. Nhưng mà những cái vị có trí tuệ họ sẽ nhìn những người mà dám hy sinh ở một cái nhìn khác, không có giống như những người thường. Tại vì những người mà dám bỏ cái riêng tư để lo cho cái chánh pháp là những người đó đã có một cái chiều sâu tâm linh không phải nhỏ, không phải đơn thuần mà họ dám hy sinh việc riêng tư đâu. Còn đa phần khi mà bắt đầu nói tới cái chuyện Phật sự á, thì có một chút hy sinh, nhưng rồi nó cũng có một chút quyền lợi. Mà thường á, là cái gì mà đối với Tam Bảo chúng ta đặt cái quyền lợi, thì chính cái quyền lợi đó là một cái gì tắc nghẽn cái phước báo và trí huệ của mình. Ở đây nếu mà chúng ta càng suy nghĩ nhiều về những cái việc Phật sự á, thì lần lần chúng ta sẽ nhận ra những cái chiều sâu này. Với quý vị có kinh nghiệm sau một cái lần chúng ta đi công tác Phật sự ở đâu, ví dụ như bây giờ trong cái mùa hạ đi, mùa hạ thì thường ở các nơi các chùa cúng dường nhiều, mình cũng bắt đứa mình cũng bắt đầu phát tâm đi, nhưng mà sau mỗi chuyến đi cúng dường trường hạ thì về đêm đó chúng ta tọa thiền, chúng ta tụng kinh, hoặc là cái giấc ngủ chúng ta nó có một cái gì khác đó. Tại sao? Chúng ta trực tiếp lo lắng và ủng hộ cho những vị đang công phu, đang tu hành đúng với chánh pháp Đức Phật, thì cái phước đó tự động nó sẽ trở lại, nó phản hồi lại trong cái đời sống thực tại của mình, là mình có được sự an lạc, yên ổn và tăng trưởng phước báo liền tức thời. Vì vậy mà những vị xuất gia thọ tỳ kheo rồi á, chúng ta thấy các vị đắp cái y luôn luôn có cái hình vuông, thì nó xuất phát từ một lần Đức Phật đứng trên núi cao, Đức Phật nhìn xuống đồng bằng, thấy nông dân làm ruộng á, họ đắp bờ để họ ngăn nước, là giữ được nước làm mùa vụ của họ. Thì Đức Phật liền nghĩ tới cái mẫu, cái y của Tăng Ni xuất gia theo Đức Phật. Và cái y đó được gọi là vô thượng phước điền y. Và Đức Phật nói là khi một cái vị tỳ kheo mà đắp cái y đó là nơi để cho Phật tử gieo trồng cái phước lành của mình. Giống như người nông dân mà đắp bờ ruộng thì gieo trồng hạt giống để nuôi sống cái cuộc sống đời thường. Còn Phật tử mà gieo duyên với những bậc xuất gia đó thì họ gieo cái mầm chánh pháp, gieo cái mầm phước đức để được lớn lên trong dòng chánh pháp của chư Như Lai. Và trong những cái việc mà hộ trì tam bảo cúng dường chư tăng là một trong những cái việc làm nó phù hợp với chánh đạo, nó làm phát triển phước đức và trí huệ của mình. Trong cái thời Đức Phật có rất là nhiều cái mẫu chuyện của những người mà phát tâm hộ trì tam bảo đến cái giọt máu cuối cùng của mình, đến cái tiền của cuối cùng của mình, như là cái chuyện mà hồi trước giờ chúng ta, như cái chuyện ngày cấp cô độc là chúng ta nghe nhiều ha. Các cô độc là bên nam Phật tử, nữ Phật tử là bây giờ Visakha thì chúng ta nghe cũng nhiều. Nhưng mà có một cái lần đó, có mùa hạ, có một cái vị tên là Úc già trưởng giả. Này quý Phật tử có nghe cái chuyện này chưa? Mùa hạ đó, ngài trưởng giả trên là Úc già rất là kính ngưỡng Đức Phật và chúng tăng. Ông cũng là cái người tương đối có tiền của. Thì lần đó ông phát tâm cúng dường Đức Phật và đại chúng tỳ kheo 1250 vị hết một mùa hạ. Quý vị tưởng là lo ăn á, lo ăn lo ở cho 1250 người mà hết mùa hạ là 90 ngày. Thì ngày nào cũng phải lo đi chợ nấu nướng và xét bát cúng dường, tập trung tất cả những cái thân bằng quyến thuộc tôi tớ của mình để làm. Thì mới một tháng đầu tiên là gần như hết cái kho rồi, những cái tiền của chứa trong các kho gần như lưng cạn, gần như hết rồi. Bước qua tháng thứ hai á thì vẫn còn cúng dường một cách thoải mái, vẫn như mọi ngày. Nhưng các người tôi tớ báo với ông Út già trưởng giả là việc này phải dừng lại để giữ một chút vốn liếng để làm ăn. Cho nếu mà cúng dường 3 ngày nữa thì không còn luôn. Tức là tiền chỉ đủ, tiền của vàng bạc tích trữ trong kho chỉ đủ 3 ngày nữa thôi. 3 ngày cúng dường nữa thôi là không còn đồng nào nữa hết. Thì điều đó Đức Phật cũng biết. Đức Phật mới khuyên Ngài Xá Lợi Phất là khuyên ông Út Già trưởng giả, nói là ông phải dừng lại đi, phát tâm cúng dường Đức Phật còn nhiều lắm, bây giờ ông phải giữ lại số tiền bạc này để tạo cái vốn mà làm ăn. Chứ nếu mà ông cúng dường kiểu này rồi đó là vợ con tôi tớ đều đói hết, thì vô tình phụng sự Tam Bảo để cho gia đình đói thì điều đó Đức Như Lai cũng không muốn đâu, Đức Phật cũng không muốn, mà tăng chúng cũng không muốn. Tại vì cái người phát tâm cúng dường của cho Đức Phật đó thì nhiều lắm chứ không phải ít. Như cái việc phát tâm của ông thì Đức Phật đã chứng minh rồi, chúng tăng tỳ kheo cũng đã chứng minh rồi, biết được tấm lòng của ông rồi, ông đã tận tình đối với Tam Bảo rồi. Nhưng ông nói ông đã phát tâm rồi á, thì dù cho ông có phải bị đói, dù cho ông có hết tiền hết của, ông bị đói khát ông vẫn phải làm. Xin Ngài Xá Lợi Phất đừng có khuyên can, chấp nhận cúng dường cho tới giờ phút cuối. Thì vậy là ngay cái đêm đó, trời Đế Thích tự nhiên đang ngồi nghe cái ghế lung lay. Vua trời Đế Thích bị lung lay ghế nha, chứ không phải các vị bình thường. Ông nói ủa, ở thế gian có một cái người nào làm phước đến cái độ mà có thể thay được cái ghế vua trời? Ông dùng tất cả cái thần lực, ông nhìn xuống nhân gian chung quanh cái đạo tràng Đức Phật đang ở, thì ông thấy một ánh sáng rực lên ở cái chỗ ở của ông Út Già trưởng giả. Ông tìm hiểu thì ông thấy là ông Út Già trưởng giả đã hơn một tháng rưỡi rồi cúng dường chư tăng bằng tất cả những cái tấm lòng thành của mình, và của cải thì gần như sạch, còn hai ngày nữa thôi là hết. Nhưng mà Út Già trưởng giả vẫn không lung lay cái tâm trí quyết tâm cúng dường của chính mình. Cho nên nếu như mà không có ai mà trợ lực cho ông Út Già trưởng giả thì sau khi cúng dường này là ông sẽ nghèo đói lang thang. Nhưng mà ngược lại á, cái phước của ông nó lớn đủ để thay cái ông vua trời Đế Thích. Cho nên ông vua trời Đế Thích rung quá rồi không biết làm sao để giữ cái ghế của mình. Rồi suy nghĩ cũng lâu lắm, bàn bạc kỹ lưỡng rồi nói bây giờ ta phải nhúng tay thôi để ta giữ cái ghế của ta. Thì ngay đêm đó trời vua trời Đế Thích mang tất cả của báo kho đụng cứ nhét cho đầy cái kho ông Út Già trưởng giả trở lại. Ông Út Già trưởng giả lấy vàng ở từ ông kho ra nhiêu thì đầy trở lại, lấy vàng ra nhiêu đầy trở lại, không thiếu thốn qua một đêm thôi. Thì như vậy là ông Út Già trưởng giả từ đó trở về sau cũng không biết tiền ở đâu tới, ông cũng khỏi thèm suy nghĩ có tiền cúng dường Tam Bảo, là cứ làm tiếp tục thôi cho tới hết 3 tháng hè. Thì bây giờ biết cái phước báo mới có 1 tháng rưỡi là đã thay thế cái ghế của vua trời Đế Thích rồi, là một cái chuyện không phải nhỏ. Nhưng mà cũng do vua trời Đế Thích một phần là cũng kính ngưỡng Đức Phật, cũng muốn cúng dường, thì nhân cái cơ hội này ổng được cúng dường Đức Phật. Nhưng mà cũng giúp được ông Út Già trưởng giả hoàn thành cái tâm nguyện của mình. Nói thành ra chúng ta thấy là cái việc mà cung kính đối với Tam Bảo là một phước rất lớn. Nhưng mà chúng ta thấy một cái điều là do cái thời điểm đó ông Út Già phát tâm cúng dường Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật 1250 vị, trong đó các vị thánh rất là đông. Mà chúng ta biết rằng nếu mà được một lần chúng ta đảnh lễ Đức Phật thôi, chưa nói là cúng dường nha, một lần mà chúng ta quỳ đảnh lễ Đức Phật, gặp Đức Phật trong đời mà được đảnh lễ một lần thôi á, là cái phước của mình á, đời đời không bao giờ bị đọa tam đồ ác đạo và có thể chứng được thánh quả. Cái phước nó lớn đến mức độ như vậy mà còn được mà dâng bát cơm để cúng dường Đức Phật một lần á hả, ít lắm là 100.000 đời chúng ta sanh lên cõi trời để hưởng phước. 100.000 đời ở thế gian làm tỷ phú chưa hết nữa, chưa hết cái phước một bữa để cúng dường Đức Phật á. Đó, cho nên là chúng ta thấy là Ngài Út Già trưởng giả là cúng dường liên tục được hơn một tháng, mà kèm theo là cả một cái đại chúng các vị thánh tăng 1250 vị nữa, thì phước báo chúng ta không bao giờ nghĩ lường được là ông Út Già trưởng giả sau kỳ đó đi đâu. Có thể cái phước ông vượt hơn của trời Đế Thích, mới có 1 tháng rưỡi là đã lung lay cái chiếc ghế của vua trời rồi, còn 1 tháng rưỡi gì sau nữa thì chúng ta không biết cái phước ông như thế nào. Vì vậy mà chúng ta thấy là với cái lòng kính tin Tam Bảo, do những cái chuyện xảy ra như vậy trong lịch sử Phật giáo đã có, cho nên bây giờ thì đa phần là những người mà Phật tử có cái hiểu biết chân chánh, họ học đạo chân chánh rồi, thì họ thấy rằng cái việc hộ trì Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo là một cái gì đó với họ nó hết sức là quan trọng. Muốn gây dựng Tam Bảo, muốn xây dựng Tam Bảo, muốn làm cho Tam Bảo được hưng thịnh trường tồn, là đó là cái tâm của những người có cái sự hiểu biết đúng đắn. Nhưng rồi với cái tâm ganh tị, sợ mất mát tiền của, sợ người ta sẽ ăn cái phần ăn của mình, sợ người ta sẽ tước đoạt cái tay, cái tiền, cái của, cái quyền lợi của mình, thì bắt đầu tâm ngược lại là tâm bất an. Ở đây cái bài kế tiếp là Đức Phật nói tới những kẻ nào đã đoạn được, đã nhổ được, đã diệt được cái tâm tưởng ấy, thì ngày hoặc đêm kẻ kia đều được định tâm. Tức là sâu ở trong lòng của mình mà dứt trừ sự ganh tị thì tự động chúng ta sẽ định tâm. Ví dụ như bây giờ mình mới có mua được cái áo đẹp mình mặc, mình nghĩ là cái áo mình nó số 1 rồi, tự dưng cái này đi nghe pháp thấy ông bà ngồi kế bên áo đẹp hơn mình thấy khó chịu, cái tâm ganh tị nó nổi lên. Tôi nhìn thấy bà này cái phước báo cũng đâu có gì đâu mà sao tự nhiên mặc áo đẹp hơn tôi khó chịu, đúng không? Khi đi cúng dường Tam Bảo, mình tới chùa mình cũng phải nói là dốc hết sức hết lòng của mình ra mình cúng dường được ít đồng thôi, để người kia bỏ ra một đống tiền để cúng dường, mình thấy mình ganh tị, mình khó chịu. Thế mình đi ra đường mình cũng chuẩn bị, mình cũng trang điểm đẹp đẽ đàng hoàng, mà sao đi ra đường ai cũng nhìn nhỏ bạn mình cũng khen hết, còn mình không ngó tới, bộ mấy người này mắt bị lé làm sao nhìn không thấy cái đẹp của tôi, sao thấy nhỏ kia đẹp hoài vậy, khó chịu. Tất cả cái sự ganh tị đó làm cho chúng ta luôn luôn bị bất an trong cái đời sống đời thường. Và chính cái ganh tị nó làm mất phước của chính mình. Thay vì á, chúng ta với cái đồng tiền ít ôi mà mình cúng dường Tam Bảo với tất cả những tâm thành thì cái phước báo chúng ta nó cũng lớn. Nhưng mà phước lớn rồi mình không có đủ sức để so sánh với mọi người bên cạnh của mình, mình ganh tị nó làm tổn cái phước lành của mình. Mà do cái tâm ganh tị rồi mình lại phát sinh một cái số điều xấu bên sau nó nữa, chứ không có đơn giản là một sự ganh tị thôi. Chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện là làm sao để mình được hơn người kia. Mà hơn người kia không phải là do mình tu tập hơn, không phải là do mình phước báo hơn, mà do mình không khéo, mình tìm cách để làm mất uy tín, mình làm cho người kia phải thấp giá hơn mình, mà làm những cái gì đó mà để mình có thể vượt qua người kia thì mình sẽ làm. Và chính những cái điều này sẽ làm chúng ta bất an, không an định. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta, nếu mà người nào mà nhổ được tận gốc cái sự ganh tị thì người đó đi đâu ở đâu, dù ngày hay là đêm, thì tâm chúng ta vẫn yên định. Đó, cho nên là nếu mà người nào mà ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật hay là chúng ta tu mà tâm chúng ta không yên định, chúng ta tự nghiệm lại coi mình có bị vướng vào cái bệnh ganh tị rồi không. Nếu có chúng ta phải nhổ nó tận gốc rồi, không? Nếu mà lỡ mình có một ganh tị đối với bạn bè, đối với huynh đệ, đối với những người xung quanh, mình có được một, người ta có hai, cái mình cảm giác khó chịu, mình tự thấy rằng mình không bằng người ta về cái này, không bằng người ta về cái kia, cái chúng ta cảm giác khó chịu, thì tức là cái ganh tị bắt đầu nó ngầm ngầm có ra rồi. Tự nhiên tới chùa thì người đó có uy tín hơn mình khó chịu. Đi vô chùa mà người ta có một vị trí hơn mình cũng khó chịu. Thế mà nếu như bây giờ mình á, đem đi so sánh á, như trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói là các vị thánh đệ tử lấy cái gì làm giá trị? Lấy cái vô vi, nghe không? Lấy cái vô vi để phân biệt cao thấp với nhau. Còn mình nó thì lấy cái vật chất để phân biệt cao thấp. Tức là những cái vị thánh càng sống sâu trong thiền định chừng nào thì lấy cái đó để gọi là phân chia đẳng cấp. Những cái vị thánh cái trí tuệ được khai mở phá vỡ những nghiệp tập phiền não sâu chừng nào, lấy cái chỗ đó làm cái vị trí làm đẳng cấp của mình. Còn những người phàm phu thì ra đường phải lè lẹt, phải chưng dọn, phải làm sao đó để mình thể hiện cái vật chất mình hơn người khác, lấy cái chỗ đó làm cái sự so sánh nhau. Thì cái so sánh của phàm phu để đi vào con đường sanh tử thì cái sự bất an dao động luôn luôn có ra cho chính mình. Thật ra nếu mình hết được cái ganh tị, cái so sánh, cái phân biệt hai bên đó thì tâm mình mới có thể yên định được. Và Đức Phật dạy là phải thực sự là phải đoạn được, phải nhổ được, phải diệt được tận gốc cái tưởng tượng, cái ganh tị đó thì mới có sự yên bình ở nơi tâm. Cho nên ai mà tu tập bị bất an, chúng ta cố gắng nhìn lại, đúng không? Bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại đó, tại sao mình ngồi 1 tiếng đồng hồ mình không yên? Tại sao mình ở chùa 1 ngày mình cảm giác nó bất an? Thì do chúng ta vẫn còn cái gì đó, những cái cù cặn ganh tị nó vẫn còn nơi tự tâm chúng ta chưa có dứt bỏ được. Đức Phật nói là không có cái lửa nào giữ bằng cái lửa tham dục, không có cố chấp nào bền bằng cái tâm sân hận, không có lưới trói buộc nào bằng lưới ngu si, không dòng sông nào đắm chìm bằng dòng sông ái dục. Trong 3 cái này với chúng ta đã học nhiều quá rồi, không? Nói tới tham sân si là gần như chúng ta đã học đầy nếu là những cái Phật tử. Đâu cũng nghe nói là phải dứt trừ tham sân si. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói là cái ngọn lửa tham dục nó dữ lắm, không có lửa gì bằng nó. Ví dụ như lửa gì, chúng ta đốt cây củi gì cũng vậy, thời gian nó cũng tàn, đốt hết dầu thì đèn nó cũng tắt. Nó có lửa gì mà thời gian tự động nó sẽ hết nhiên liệu, nó sẽ tắt đi. Nhưng mà lửa tham dục đã bắt đầu khởi lên rồi là cháy từ đời này qua tới kiếp nọ, qua kiếp nọ qua tới kiếp khác, không bao giờ tắt. Cho nên cái lửa này thấy vậy mà nó bền bỉ ghê gớm. Nếu chúng ta không phải là một vị thánh tu tập tốt thì không bao giờ tắt được cái lửa tham dục nơi tự tâm của mình. Nó ngộ lắm, nó cháy ngấm ngầm. Mình cứ nghĩ rằng mình tu vậy thì xong rồi, nhưng mà ít bữa chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ cần lơi lỏng một chút thôi là nó bùng phát trở lại. Có những người mà bằng cái kinh nghiệm tu tập chúng tôi biết, có những lần tôi tiếp xúc một số người, tôi hỏi về cái đời sống tâm linh vững chãi chưa, có những người trả lời tôi một cách thẳng thừng là bảo đảm với thầy con rất là vững. Tôi hỏi nó đụng chuyện còn bị động không, nó bảo đảm với thầy là con sẽ không động. Nhưng mà thời gian cái tôi nghe là có chuyện rồi. Thường là như vậy, tức là trong lúc mà chúng ta yên á, trong lúc mà mọi chuyện đều nó thuận lợi với mình á, và chúng ta rất là tỉnh táo để tu hành, thì mình thấy rằng không ai có thể làm lay đổ mình được, không ai có thể làm lung lay mình được. Và được 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, thậm chí là 1, 2 tháng, chúng ta sống rất là yên tĩnh. Gặp chuyện chúng ta bỏ qua dễ dàng lắm. Không bao giờ bị động tâm với người khác phái, không bao giờ bị động tâm đối tiền của, không bao giờ bị động tâm đối những chuyện thuận nghịch tới thế gian. Mình thấy mình vững rê lắm rồi. Mà 1, 2 tháng chưa đủ đâu. Thậm chí là 1, 2 năm cũng chưa đủ, 1, 20 năm cũng chưa đủ. Cho nên đừng có sớm mà mừng, đừng có vội mừng. Đây Đức Phật nói là chứng quả A-la-hán mới dám tin tâm mình, còn chưa chứng thì khoan hả tự tin. Đụng chuyện cái là chúng ta rớt liền tại chỗ thôi. Tại vì người ta chưa chọc tới cái điểm yếu của mình. Tức là ví dụ như người ta xúc phạm mình, người ta nói mọi câu thôi. Mọi câu nó mình nghe nó chưa có đụng gì lắm không? Hoặc là chúng ta bị mất tiền thì bắt quá là mất một số tiền lẻ, chưa có đụng gì sâu tới mình. Nhưng mà ta đụng tới cái chỗ mà mình xích mất mạng thì lúc đó coi cái tâm của mình như thế nào. Hoặc là mình sẽ bị người ta chiếm hết tất cả tiền của trong một thoáng chốc thôi, lúc đó mình ra làm sao? Tức là đụng tới những cái chỗ mà chí tử của mình đó, để xem cái tâm mình nó như thế nào, để thấy rằng cái tham tâm về dục vọng của mình nó tắt thật sự hay chưa. Đó, cho nên là cái đó là cái khó. Tất cả những sự kìm nén sẽ dẫn tới sự bùng dở. Nên đây là một cái kinh nghiệm mà quý Phật tử chúng ta thấy là nên chuyển dục chứ không nên mà đối chọi và diệt dục. Thì cái kinh nghiệm của chúng tôi là như vậy. Tại vì bây giờ mình ham muốn một cái vật gì ở thế gian, mình ham muốn một cái điều gì ở thế gian một cách mãnh liệt, rồi mình sẵn sàng mình lao vào đó, mình làm bằng tất cả những cái khả năng của mình để mình đạt được cái dục vọng đó cho chính bản thân mình, mà nó hy sinh ngày này qua tháng nọ để nuôi nấng cái tâm đó cho tới cuối cùng chúng ta đạt được cái đó. Rõ ràng khi đạt được cái dục vọng thì sẽ mất đi cái đạo hạnh của chính mình. Nhưng mà người ta vẫn làm, tại vì cái dục nó luôn luôn là một cái gì đó rất là hấp dẫn, và người ta luôn luôn muốn đạt được những cái mà cái dục lạc ở trần gian là một cái gì đó nó có một cái sức hấp dẫn rất là mãnh liệt. Nhưng mà nói người đó giờ phải gán tu để tắt đi cái dục vọng, cái ham muốn ở thế gian là chúng tôi bảo đảm là khó, trong một thoáng chốc không thể giúp họ được. Và chưa chắc là có ai có thể phá vỡ được cái dục lòng của họ ngay tức thì. Nhưng mà nếu khéo bằng cái dục để đắm nhiễm cái việc trần gian, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành cái mong cầu, cái mong muốn để được đạt ngộ giải thoát bằng cái lực dục đó đó, là người này sẽ sớm có thể đạt được đạo lý. Chứ một người nói là tu tập không muốn gì hết mà tu á, thì xin thưa chưa chắc đã đạt được cái điều gì. Thật ra trong cái ba phẩm trợ đạo có cái gì? Dục như ý túc. Mình nói cái này nó không phải là sai với chánh pháp, nhưng mà đối với Đức Phật là Đức Phật muốn cho tất cả chúng ta đều có một cái dục, tức là một cái sự ham muốn thiết tha chân thành với cái đạo quả giác ngộ giải thoát, ham muốn thiết tha chân thành với cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, quyết lòng trong một cái đời này chúng ta sẽ đạt ngộ giải thoát, không còn có bất kỳ một cái gì có thể thay thế được cái lòng mong muốn này của chính mình. Thì đó là chúng ta đang thực hiện cái dục như ý túc mà Đức Phật đã dạy. Thì vậy là chúng ta chuyển thành cái dục ham muốn trần tục, ham muốn hưởng thụ dục lạc thế gian, thành một cái dục hướng về chánh đạo. Thì chính cái dục này nó sẽ tạo thành một cái tiềm lực lớn, thật lớn để mà có thể khai mở được đạo lý cho chính mình. Chứ còn nói là tu là đứt hết, tiêu rụi hết cái ham muốn, giống như cái chuyện của bà già đốt am. Nói chuyện này là chúng ta đã nghe nhiều lần rồi phải không? Tức là có một cái bà Phật tử, bà là cái người hiểu thiền rất sâu, phải nói về là hiểu thiền rất là sâu, cho nên nó là thường đó, bà hay phát tâm cúng dường cho những cái vị mà nhập thất chuyên tu. Bà cất cái thất, và nếu ai mà muốn chuyên tu là bà thỉnh và mời về, rồi bà lo cơm nước để hộ thất, và ở ngoài bà giữ thất đó cho yên để tu. Thì kỳ đó mà gặp một vị thầy tu tốt, thấy cũng đạo hạnh, rồi mời về. Mời về nuôi cho đúng 3 tháng, lo lắng cung phụng cho thầy tu tập đúng 3 tháng. 3 tháng rồi bà bắt đầu xuất chiêu. Bà có đứa cháu ngoại rất là đẹp, độ tuổi chừng 18-20 gì đó. Bà nói bữa nay con xách cơm vô để cúng thầy. Con vừa đưa cái cây cơm cho thầy xong, con ôm thầy liền. Và con hỏi giùm bà một câu là ngay giờ phút này ông thế nào? Thì đứa bé làm giống như bà. Ông thầy đứng sụi cò, sụi lơ, ông nói là 3 năm không còn hơi ấm. Ngươi ôm ta giống như cây khô mà trồng trên đá vậy đó. Như mình lại được chưa? Lại liền á, tôi gặp mấy ông thầy cỡ đó là tôi cũng lại được rồi đó. Tức là giới ngày là đã 3 năm rồi, tắt đi cái lửa dục, không có còn một chút hơi ấm gì dục vọng thế gian nữa hết. Cô ôm ta giống như lấy cái cây khô mà trồng trên đá, lấy gì có cái mầm sống, không, nơi lòng ta không bao giờ phát khởi một ý niệm dục lạc nào hết đó. Tuyệt vời chưa? Cỡ đó là lại được rồi đúng không? Mình gặp như vậy mình cũng nên lại kiếm chút phước đi. Nhưng mà riêng bà già này là bà không chịu, xách đốt cho đốt liền cái nhà ông sư đang ở, đuổi đi, không cho ở tiếp nữa. Uổng công ta nuôi ông 3 tháng rồi, đuổi đi. Ông thầy ổng ức lắm. Ủa, mình công phu đến cái mức độ mà người nữ ôm không có động chút nào mà tại sao bà đuổi đi? Cứ nghĩa là 3 năm rồi trong lòng không khởi một cái niệm dục lạc, tuyệt vời đến mức độ đó. Thậm chí người nữ đẹp ôm mà không nhúc nhích gì luôn, không hề có ý niệm gì hết, mà tại sao bà đuổi? Ông cũng tức, ông ra đi. Nó lỡ thành một cái gọi là cái thao thức cho chính vị sư này. Khó chịu lắm, không cự, tại vì nhà của người ta đốt chứ không phải nhà của mình. Đuổi đi là phải đành xách gói ra đi, nhưng mà không biết là cái lý do gì. Nhưng mà hỏi ông, hỏi bà già thì ông không có đủ can đảm để ông hỏi. Đáng lẽ bây giờ mình ông thầy hỏi làm sao mà tôi nói một câu vậy mà bà đuổi tôi đi, thấy nó cũng kỳ. Thì bắt đầu ông lang thang phiêu bạt đi tìm cầu Phật pháp. Chắc có lẽ là gặp một vị thiền sư nào đó, được cái sự khai thị của thiền sư rồi. Thì đôi chừng một năm ông quay lại, ông nói bà già cất thất tôi tu lại đi. Bà này không thèm hỏi câu nào, cất thất lo cho tu liền tức khắc, không hề có một câu hỏi nào hết. Thế như vậy là kỳ này không đợi tới 3 tháng tốn cơm, mới 1 tháng thử liền. Cho cô cháu gái vô ôm ông thầy. Bây giờ hỏi là ngay giờ phút này thầy như thế nào? Ông thầy nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Tuyệt vời. Sau khi con gái ôm ông cụ xong bỏ ra ngoài liền và nói với bà già. Bà già mặc áo tràng nghiêm trang vô lại thầy ba lại. Đó là câu chuyện của bà già Đốt Am nổi tiếng trong thiền học. Và hồi đó gặp câu chuyện này tôi đau đầu 6 tháng. Tôi ức lắm, tôi cũng ức nữa. Tôi nói ủa sao mà cái kiểu tu kia bà không lại mà cái chuyện này bà lại. Và lúc đó mình còn cái kiểu phàm phu á, mình hiểu là bây giờ mỗi người tu mà đụng tới người nữ là một cái việc không tốt rồi, cho nên gắng giấu đựng cho bà già đó biết giùm, đúng không? Mà cái chuyện xấu vậy mà tại sao bà già mới vô bà lại là sao? Mình không hiểu nữa, không hiểu lý do tại sao mà không còn dục niệm, không còn dục vọng mà bà không lại, mà ông lại nói một câu đơn giản dạ lại. Nó trở thành công án của tôi suốt 6 tháng trời. Chứ tôi nhớ trong cái đêm lúc đó chúng tôi còn ở trong cái thiền viện thì trồng trồng dưa hấu, và chung quanh đó thì dân cho nên ban đêm phải nằm ở ngoài vườn ngủ giữ dưa hấu. Tự nhiên đâu cũng 9-10 giờ tối rồi đó, nhớ lại cái mẫu chuyện đó. Cái mình thấy ra được tại sao là như vậy, bật khóc. Và câu chuyện nó trở thành một cái chuyện rất là lý thú trong thiền học. Và hồi đó, sau cái lần đó như rồi đó, thì mình mới thấy rõ ràng là vị thiền sư này đúng là thiền sư, đúng là cao thủ thật sự, chứ không phải người phàm mà dám nói được cái câu như vậy. Thế hồi đó chúng tôi rất là thích cái câu trả lời đó. Tức là khi mà ông trả lời cái câu mà tôi biết, cô biết, trời đất biết, đừng cho bà già đó biết. Thì cô gái buông ra trả lời cô này cũng không biết cái gì. Thì thật là tiếc cho cô này. Không, cái chuyện đó là chuyện tiếc cho cô này chứ không phải tiếc cho bà già. Ông thầy bằng tất cả những cái thần lực của mình để khai thị cho cô này. Đó là một câu khai thị của thiền sư chánh cống. Phải nói như vậy. Thiền sư thứ thiệt mới có được cái kiểu khai thị này. Tức là khi mà cô ôm tôi, cô xúc chạm tôi, thì ngay cái phút giây đó đó, ngay cái phút giây chạm nhau á, là cô chạm tôi cho nên cô rõ biết, và tôi chạm cô tôi cũng rõ biết. Và khi cái rõ biết nó buông ra rồi là nó hết. Nếu mà cô xây lưng mà còn để có thể để nói cho bà kia thì cô không xứng đáng nói chuyện đạo lý với tôi rồi. Và đó thể hiện cái sức sống của thiền sư, tức là xúc chạm ngay tại chỗ đó, rõ biết cho đó. Xúc chạm ở chỗ nào là rõ biết, xúc chạm khoảnh khắc nào là rõ biết ngay tại đó. Tức là người đang sống thật với cái hiện tiền hiện tại đó mà không có một cái chút nào lợn cợn trong tâm thức. Lấy cái tay chạm tay thì biết tay chạm tay chứ không biết hơn, không biết thêm. Cái gì đụng biết cái đó. Ví dụ như một ngón tay mà chạm tới trán là biết một ngón, biết rõ ràng ở nơi xúc chạm đó. Cái chân mình đạm chạm đất là biết rõ ràng nguyên bàn chân chạm đất. Cái tay mình chạm đâu biết, cái thân mình chạm đâu biết. Tất cả những cái xúc chạm đều rõ biết ngay tại chỗ đó, chứ không thêm không bớt. Bà không kèm theo một cái sự tưởng tượng nào, không có. Và như vậy nếu mà rõ biết ngay tại đó, xây lưng mà nó tắt mất được thực sự, thì đó là cái sức sống của thiền. Tại vì mỗi phút chạm là mỗi mới,
cô xây lưng mà cô nói chuyện cũ là không phải. Cho nên tôi biết và cô biết, ngay tại đây là đang biết. Nhưng cô xây lưng là cô đang biết cái mới à. Cô xây lưng là cô đã buông tôi ra rồi, thì cái sự xúc chạm giữa tôi và cô nó hoàn toàn không còn nữa, đúng không? Mà như vậy mình tưởng tượng tới cái sự xúc chạm hồi nãy, tức là mình đã sống sai rồi, kèm theo cái tưởng và có một sự dính mắc trong khi xúc chạm. Còn lần này xoay lưng đã tắt mất, buông ra đã không có còn. Ngay tại đó là ở đó một khoảnh khắc mới là mới. Thật ra từng phút giây xúc chạm ở lục căn tiếp xúc lục trần hoàn toàn mới mẻ, hiện tiền không có lặp lại. Không lặp lại thì đâu có chuyện mang nổi tới bà già, đúng không? Từ cái chỗ ổng ra bà già là còn xa, ví dụ như hai bước đã quá xa rồi. Vừa buông ra là đã qua một khoảnh khắc mới. Thậm chí là một sự xúc chạm đang ôm xúc chạm như vậy là từng khoảnh khắc mỗi mới, chứ không phải là ôm đó là cái chuyện cũ nữa. Do đó đó một cái sự khai thị độc đáo của vị thiền sư. Nhưng mà cô này cô không nhận ra. Và điều đó muốn thể hiện cái sức sống của ngài. Ngài muốn nói, vừa nói khai thị cô bé này, vừa nói lên cái kiến giải thiền học của vị thiền sư này. Với ổng là mỗi khoảnh khắc hiện tiền mới mẻ, không có chuyện gì khác, không có thế này hoặc là thế nọ nữa, mà là mỗi khoảnh khắc đều hiện tiền mới mẻ. Thì từng khoảnh khắc mà thân tâm xúc chạm với bất kỳ một cái duyên cảnh nào đều là hiện tiền mới mẻ, không có lặp lại, không có có một sự vướng mắc. Và nếu ai mà đụng chuyện mà xây lưng còn dính để có thể nói được người khác về cái chuyện hồi nãy tôi như vậy, hôm qua tôi như vậy, hôm kia tôi như vậy, là quá khứ tôi thế này thế kia, là người đó không hiểu nổi thiền. Thiền không có cái chuyện hồi nãy, thiền không có cái chuyện chút nữa, mà thiền là một cái thực tại đang hiện hữu mới mẻ. Đó là cái cách mà vị thiền sư này nói. Cho nên bà già vừa nghe nói tới chuyện này là mặc y áo vô lại liền. Đúng là một bà già này rất giỏi về thiền. Và câu chuyện đó trở thành một câu chuyện sáng giá của thiền tông. Nhưng cũng không mấy ai phá nổi. Và cũng cái chuyện này, cái chuyện này mà có một lần tôi đi giảng ở chùa Đức Quang ở Thốt Nốt, tôi cũng bị một ông thầy hỏi kiểu đó. Ông thầy ông học ở trường cơ bản đó An Giang, không biết nghe giảng tôi từ lúc nào thì không biết, bữa đó dẫn nguyên cái đoàn Phật tử từ An Giang xuống. Ông nói là cái chuyện mà thầy giảng thiền từ trước giờ tôi nghe nhiều lắm, và tôi rất là thông cảm, tôi rất là coi trọng thầy. Cho nên bữa nay từ An Giang tôi xuống đây để hỏi thầy một câu thôi. Nói nếu như bây giờ có một người phụ nữ ôm thầy, thầy như thế nào? Ở nguyên ngồi chúng nín lặng hết. Tôi trả lời liền với thầy là như gỗ đang ôm. Không có lòng vòng như ông kia, tôi biết cô biết, đừng cho bà dạy biết, nhưng mà tôi trả lời là như gỗ đang ôm. Đáng lý ông thầy này là người cầu đạo đàng hoàng thì ngay đó phải sụm rồi gối xuống mới đúng. Nhưng mà thầy gật đầu, thầy bỏ ra đi, không hỏi thêm câu nào nữa, không biết ngộ gì. Đó, thật ra là khi chúng ta thấy rằng cái sức sống của thiền nó khác với tất cả những công phu tu chứng khác. Nó luôn luôn thể hiện một sự sống động hiện tiền ngay tại đó, mới mẻ, không có một cái gì lặp lại, không có chuẩn bị, một chút chuẩn bị cũng không đúng. Thật ra chúng ta thấy là khi mà cái dục, như cái vị thiền sư này ở đoạn đầu á, đã tắt hết dục vọng 3 năm rồi rồi, nhưng mà không được chấp nhận đối với nhà thiền. Đây là điều đáng sợ nha. Nếu mà chúng ta dứt trừ dục vọng để rớt vào ao tù nước động, để tâm bắt đầu chết khô, là một người khô khan, thì mất luôn cả cái trí tuệ. Những trí tuệ nó chỉ là cái gì sống động hiện tiền mới mẻ, chứ không phải là sự chết lặng cố thủ. Do đó cái định mà tắt hết những cái dục lòng thì định đó coi chừng không phát huệ. Chỉ có cái định huệ đồng đẳng, tức là ngay khi định, tức là huệ ngay khi rõ biết, tức là yên lặng, đó mới là cái định thật của đạo Phật. Và cái đó không có dính dáng gì cái tham sân si hết, đủ sức để có thể hóa giải tham sân si, chuyển cái dục tham thành một cái dục khác, chuyển cái dục đắm mê trần tục thành một cái dục của thánh hiền. Bây giờ ví dụ như nói thầy một cái vị mà tu đạt ngộ rồi, thì đương nhiên là cái dục vọng để đắm trước tất cả những việc thế gian là đương nhiên là không có còn. Nhưng mà hỏi thầy có khởi nghĩ gì không? Thầy có mong muốn cái gì không? Với thầy có mong muốn không? Có. Muốn cái gì? Muốn cho mọi người đều được nhận chân được chân lý, muốn cho mọi người đều được giác ngộ giải thoát. Đó cũng là cái mong muốn, được tạm gọi là cái từ nó dục. Từ đó được gọi là dục. Nhưng mà cái ham muốn này không phải là ham muốn đắm trước, không phải là ham muốn lầm mê trong sanh tử nữa, mà cái khát khao chờ đợi. Với những vị mà thiền sư á, quý vị sẽ nếu mà có cái duyên để tiếp xúc với những cái bậc đã sáng đạo rồi, hỏi họ coi họ muốn cái gì. Họ chờ đợi từng phút giây có một cái người thật sự học đạo đúng đắn tới, với những người thiết tha tu hành tới để họ làm cho họ được sáng đạo. Đó là tâm nguyện cả đời của những vị sáng mắt. Chúng tôi đọc trong Thiền Sư Trung Hoa, chúng tôi gặp nhiều những vị thầy ngồi đó chờ đệ tử của mình. Ngày chúng tôi nhớ là dưới cái pháp hội của Ngài Lâm Tế, đệ tử Ngài Lâm Tế đời thứ hai, thứ ba đó, Ngài tĩnh niệm đó. Ngài chờ đợi một người đệ tử để đến học đạo với mình mà không có, từ năm này qua tới năm nọ tới già rồi vẫn không có một người kế thừa đạo lý của Ngài. Chiều đó Ngài ngồi Ngài khóc đó. Ngài nói Tông Lâm Tế của ta đến đây tắt rồi. Từ vị thị giả ở bên cạnh nghe thầy mình khóc cái kiểu đó, buồn khóc than, thì Ngài thị giả ra hỏi thưa thầy, con có thể kế thừa Phật pháp được không? Thì vị thầy nói chuyện qua lại để khai thị về đệ tử. Vì đệ tử mình cũng trình kiến giải, trình kiến giải cả trăm lần, nhưng mà thầy cũng lắc đầu không được. Đệ tử cũng nản lòng bỏ thầy ra đi. Bỏ thầy ra đi một đoạn, không biết ngộ cái gì, quay lại. Quay lại là thưa thầy, con biết rồi. Và nói một câu, thì ngài thiền sư đó nói là sao nãy ngươi không nói câu này trước. Tức là chấp nhận vị này sáng mắt thì có người để kế thừa cái tông môn của mình. Mà ra những cái vị thánh ra đời á, những cái bậc thánh ra đời mà muốn cái thế gian này còn trường tồn chánh pháp là phải có một người thực sự triệt ngộ để kế thừa. Và ví dụ như dòng pháp nó có hưng thịnh cỡ nào đi, dưới cái hàng đệ tử của mình mà không có người ngộ đạo là xem như dòng pháp đó tắt rồi. Dù có nổi tiếng cỡ nào mà không có một cái người kế thừa xem như dòng pháp đó tắt. Người kế thừa không có nghĩa là người giỏi đủ khả năng giảng thuyết, mà thậm chí giảng thuyết hay hơn thầy mình, nhưng mà chưa chắc. Cái mà chuyên môn trong Phật đạo là cần một người kế thừa triệt ngộ, mà người triệt ngộ đó phải thấu thoát chân lý, phải có một lần chết đi sống lại theo nghĩa của nhà thiền. Vì vậy là vẫn còn có cái mong muốn, nhưng mà không phải là mong muốn vật dục của trần gian. Cho nên chúng tôi nói là theo cái kinh nghiệm chúng tôi nên chuyển cái ham muốn. Ví dụ như chúng tôi nói hồi trước, thay vì mình muốn cái gì? Có tiền nhiều, muốn có nhà đẹp, muốn có danh cao, có chức trọng, muốn đối với Phật đạo nhỏ, muốn làm chi có chút xíu rồi, không? Thì muốn có nhiều tiền đời này cũng hết rồi, hết rồi ra đi hai bàn tay tắng. Muốn có danh cao người ta cũng khen mình rồi, ít tiếng trong đời mình thôi. Ví dụ như cả thế giới này 8 tỷ người khen mình đi nữa cũng không có nhiều á. Làm vua thì cũng nước nó phụng sự, nó lo lắng cho mình, có mấy người hầu rồi ăn ngon mặc đẹp cũng có đời. Muốn nhỏ xíu, muốn chút xíu, đừng muốn kiểu đó. Muốn nó phải là đạp bể hư không này đi ra, muốn thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác để làm chủ cái cõi ta bà này, làm thầy của trời người. Muốn cỡ đó, đó thì nên muốn, không? Nhưng mà bây giờ nếu mình nói mình là một chúng sanh, mình ăn to nói lớn như vậy, nó có phù hợp không, có đúng với chánh pháp không? Xin thưa, điều này là điều mà chư Phật mười phương đều giảng dạy và mớm ý cho mình. Chư Phật luôn luôn mớm ý cho chúng ta là chúng ta phải bỏ những cái nhỏ đó đi. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa á, cái phẩm cùng tử Đức Phật nói là sao? Cái đệ tử của ta nó được một chút xíu cho là đủ. Mình cũng vậy, mình lang thang trong lục đạo luân hồi, có lúc thì mình cũng làm vua, có lúc mình cũng làm quan, có lúc mình cũng là tỷ phú, có lúc mình cũng nổi danh trên thế giới, có lúc mình cũng làm tướng cướp, có lúc mình cũng làm ăn trộm, có lúc mình cũng làm ăn xin, có lúc mình cũng xuống địa ngục A Tỳ, có lúc mình cũng giọt lên cõi trời, vân vân. Thì những cái đó Đức Phật cho là gì? Thì những cái loại mà được chút cho là đủ. Thậm chí chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đối với Đức Phật đó cũng là chuyện có một chút cho là đủ. Nhưng mà với mình cái quả thánh là khủng khiếp lắm rồi. Cái này cái nhìn của Đức Phật nha, mình đừng có coi cái kiểu đó là nhỏ là không được. Đức Phật cho chuyện đó là nhỏ, mà với mình đó là các bậc thánh đáng lễ lại. Nhưng mà với Đức Phật chứng cái quả thánh vẫn chưa cho là lớn. Mà Đức Phật mong muốn tất cả chúng ta đều chứng quả vô thượng bồ đề, chứng Phật quả, thì cái chuyện đó mới là chuyện cần làm của một chúng sanh. Cho nên nếu một người mà học đạo chân chánh là phải phát tâm cầu thành Phật và quyết tâm mong muốn được thành Phật ngay trong đời này. Đời nào chúng ta ra đời làm một chúng sanh ở cõi này hoặc là qua cái cõi khác mà chúng ta có làm một chúng sanh cõi đó mà chưa được thành Phật thì cũng mong muốn được thành Phật. Ví dụ như chúng ta về cõi trời nữa cũng không có thích ở cõi trời lâu lại gì, ở cõi đó chắc chắn vẫn còn sanh tử, chúng ta muốn thành Phật thôi chứ không muốn ở cõi trời. Tức là điều này đã được chư Phật mười phương đã dạy mình rồi. Cho nên nếu mình học theo đạo của Đức Phật thì chúng ta sẽ quyết tình làm theo con đường của Đức Phật đã làm, chứng được những đạo quả như Đức Phật đã chứng, thì cái điều đó là chúng ta nên mong cầu. Đó là chỗ mong cầu chân chánh. Đừng có để cho nó tắt, đừng để cho tắt, không? Đừng nghĩ diệt dục mà phải khởi cái mong muốn, khởi mong muốn chính đáng, mong muốn đúng đắn như Đức Phật dạy là dục như ý túc mới được. Phải khởi cái dục này, không có khởi dục này thì tu tập chúng ta không biết là chúng ta sẽ thành tựu cái gì. Đó, cho nên là chúng ta phải quyết lòng làm sao để mà gợi được cái dục lòng của mình mong muốn thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng ta mới chịu. Phải cho cái này nó cháy từ đời này qua tới đời sau, qua tới đời sau nữa, đúng không? Thay vì cái dục để ham muốn là hưởng tài sắc danh thực thùy trong cõi này, đời này chúng ta hưởng chưa đủ, đời sau chúng ta lại muốn hưởng tiền tài vật chất nữa, đời sau chúng ta lại muốn hưởng sắc đẹp nữa, chúng ta muốn danh vọng nữa, nó còn hoài nơi tâm, nó không tắt. Bây giờ mình chuyển hết những cái đó để nung nấu ở nơi tâm của chúng ta từ đời này qua tới kiếp nọ, ngày nào chưa thành Phật ngày đó không tắt được cái mong muốn này, quyết lòng như vậy. À, bây giờ chúng ta bắt đầu phát khởi cái dục, tức là cái mong muốn này đi, để nó được nung nấu, được ung đúc, được nuôi nấng và nó cháy hoài ở nơi tâm của chúng ta cho tới khi thành Phật thôi. Chứ đừng có bao giờ tu mà gọi là tắt cái dục. Tắt dục thì cũng khó thành Phật lắm mà. Nó tắt dục cái kiểu ông già nãy bị bà già đốt nhà đuổi đi. Tắt dục cái kiểu đó là uổng lắm. Không được cái gì cho ai. Và cũng chẳng có được đạo lý cho mình. Và cái thứ hai nữa là không có cái cố chấp nào bền bằng cái tâm sân hận. Cái nhìn của Đức Phật á nó sâu lắm. Quý vị thấy mình khởi một cái ý niệm mà bực bội với một người nào đó đó, chừng bao lâu mới hết? Đối với vị chúng ta tu chừng bao lâu hết? Đừng có nghĩ là mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình lại Phật sám hối, mình biết cái lỗi sân hận này nó sẽ đốt hết, nó rừng công đức của mình vân vân, để rồi mình tắt được cái ngọn lửa này, không tắt nữa rồi. Nó lạ lắm. Khi mà chúng ta đã phát khởi cái sân hận một lần rồi với ai đó, bề ngoài thì cố gắng kìm nén thôi, gắng giữ để đừng có xảy ra chuyện thôi, chứ nơi tâm không hết. Không có cái gì khởi lên mà hết cả. Đây là một tin đáng buồn.
không có cái gì nó xảy ra mà mất cả. Thì vậy là cái mầm móng mà sân hận đời này nó giận chút, nhưng mà đời sau nó tự động, nó tự trong tâm thức của mình nó đã là mầm rồi, cho nên nó sẽ lớn thành cây, nó đâm qua nó kết trái ở đâu thì mình không biết. Thấy chưa? Một lời nói nặng của một cái huynh đệ của mình, của một cái vị thầy nào đó hay là cái gì đó mà nó mình đủ để mình có thể mình giận người đó lên rồi một cái đó, thì thôi mình cũng tu mà, giận rồi mình cũng bỏ qua, mình không có làm gì ồn ào. Vậy đó mà nó lớn sâu ở trong. Nếu chúng ta không triệt để thấy biết thì nó sẽ ngấm ngầm ở trong. Nó nổi lên cái mình gán mình đè xuống, nổi lên cái mình gán mình đè xuống. Thật sự nó rất là lớn và nó kéo dài từ đời này qua kiếp nọ. Đời này đáng lý mình sẽ chửi họ ba câu thôi, nhưng mà đời sau gặp lại cái người này thì chắc chắn là sẽ có một cái trận ấu đả, đổ máu, đẫm máu, thậm chí có thể giết nhau được. Qua một đời thôi, tất cả những cái mầm móng sinh tử nó nảy nở ghê gớm luôn, nó không tắt mắt được, chỉ trừ ngộ đạo thôi. Cho nên cái thấy nhìn của Đức Phật thấy xa, thấy sâu ở trong tâm niệm của tất cả chúng ta. Mà như hồi trước mình nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thấy tâm của tất cả chúng sanh. Ví dụ tất cả chúng ta ngồi đây, Đức Phật thấy một cách rõ ràng tâm chúng ta đang khởi cái gì, đang hiện hữu cái gì, Đức Phật thấy biết hết. Mà không phải Đức Phật thấy biết ngàn đó thôi, Đức Phật thấy mình đang ngồi trong cái phút giây này mà đang nghĩ chuyện gì, và cái chuyện chúng ta nghĩ là nó tạo cái nhân gì, ngày mai nó sẽ kết cái quả gì tiếp nối, ngày kia nó sẽ thêm cái gì, ngày tới nữa nó sẽ thêm cái gì, rồi hết đời này cái này nó lớn lên sao, quấy nó dẫn tới đời sau cái ý niệm đó nó dứt như thế nào, và từ cái dứt đó nó sẽ chuyển thành một cái nghiệp mới nữa như thế nào nữa, và nó sẽ kéo dài hằng hà sa số kiếp về sau. Điều đó Đức Phật thấy rõ, đó là trí tuệ của Đức Phật tuyệt vời đến cái chỗ đó. Thật ra Đức Phật thấy rõ ràng là cái sự mà vướng mắc đó, thì cố chấp, chúng ta phải dùng cái từ khác là sự vướng mắc trong cái sân hận á, thì không thể giải quyết một đời được đâu. Nếu chúng ta lỡ mà xảy ra cái sân tâm với một người nào đó là không thể một đời giải quyết được, khó, thật là khó. Cứ nghĩ là mình lại mình sám hối, mình lại người đó cũng không hết, thấy vậy chứ nó không hết. Nếu mà chúng ta sâu trong thiền định, chúng ta sẽ thấy rằng cái đó nó gợn lại, và mỗi lần cái ý niệm sân hận mà nó gợn lại, nó gợi lại nơi tâm chúng ta, mà chúng ta vẫn còn có một cái chút gì đó cảm giác dao động sâu ở trong nội lòng á, biết rằng cái nghiệp đó chưa hết. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm mà khi chúng ta vướng mắc bất kỳ một cái điều gì, và đến một lúc nào chúng ta ở riêng một mình á, hoặc là chúng ta ngồi thiền, hoặc là chúng ta nằm nghỉ ngơi, hoặc là chúng ta ở riêng mà không có nói chuyện, không có làm bất kỳ một cái chuyện gì, thì tự tâm chúng ta sẽ nhớ lại cái chuyện mình đã làm, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình vướng hay là đã thoát. Ai đã từng ở riêng một mình chúng ta sẽ có kinh nghiệm này, phải không? Ví dụ như bây giờ mình thương một người nào đó và lỡ có chuyện mà phải nói lời chia tay rồi, và lúc nói chuyện lời nói lời chia tay, mình nghe tâm mình nó hoàn toàn phẳng lặng, không có một cái sự dao động gì hết á, người này đáng để chia tay, không có cần phải thấy mặt hả lợi, không có cần phải gặp lại, không có cần phải hỏi han người ta, không cần biết người này sống hay chết, kệ họ, không cần biết, rất là vững vàng để nói lời chia tay đó. Nhưng rồi tối về nằm lại một mình, thấy chưa? Cái bắt đầu những hình bóng cũ, những cái chuyện cũ, những cái kỷ niệm cũ bắt đầu nó trỗi dậy. Và trỗi dậy tự nhiên cái mình phải lăn qua, cái mình phải trở lại, nhưng mà mình ngủ không được một đêm. Sáng ngày giấc mình thức giấc, cái người này đâu có đáng để cho mình phải nghĩ, đâu có đáng để cho mình phải nhớ, mà phải mất hết đêm dài thao thức. Thì biết rằng sao? Miệng thì chia tay nhưng mà tâm nó chưa chia nổi. Cái sự vướng mắc nó sâu lắm. Cho nên là khi mà chúng ta thương cũng như là chúng ta thù, hai cái này cái trọng lượng ngang nhau. Chúng ta thù một người nào đó, mặc dù mình nói mình xí xóa, mình tu, mình không cần phải nhớ tới này nọ kia, nhưng mà khi chúng ta ở riêng một mình, chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là nó vẫn còn sôi sục sâu ở bên trong. Thì điều đó chứng tỏ là cái nghiệp đó chưa hết. Có những người cha mẹ, chúng tôi có gặp một vài trường hợp giận con của mình, mà nhất là những người lớn tuổi mà giận khó phôi pha lắm nha. Tôi nhớ hồi xưa có một cái đám tang, trước đó ông cha ổng giận đứa con lắm, ổng giận đứa con rồi ổng không muốn gặp mặt, ổng thề là trong cuộc đời ổng chết ổng cho người này về đốt nhang luôn. Thì tới cái lúc ổng hấp hối, người con này cũng ân hận lắm, nhờ tất cả những người thân xin lỗi, rồi dắt người này tới xin lỗi lại lục, ổng giống như là ổng gật đầu ổng bỏ qua vậy. Thì cứ nghĩ là được ông cha bỏ qua rồi. Tới đám tang anh này mới quay về, thì trong nhà ai lễ lại đốt nhang lại cha cũng được hết, bịch khăn tang đều được hết. Tới này vừa cầm cái khăn tang lên bột đầu thôi là máu trong quan tài chảy ra liền. Những cái trường hợp bức néo đó không biết quý vị có nghe không? Nó tức là nó giận đến mức độ mà đã gật đầu đã xa bỏ rồi vậy đó, mà về đeo tang vẫn không cho. Thật ra chúng ta mới thấy rằng cái lửa sân hận không biết nó nằm đâu. Nghĩ là nó hết rồi, nhưng mà đụng tới là nó bừng cháy. Cho nên Đức Phật với cái trí tuệ của mình, Đức Phật thấy rất là rõ trong cái tâm của chúng sanh là nếu mà bị vướng vào sân hận thì rất là khó gỡ. Rất là khó gỡ, đời này qua tới kiếp nọ. Mà đâu phải vậy thôi. Với cái mắt phàm phu thì mình thấy là ông cha sân đứa con như vậy. Nhưng mà với mắt của Đức Phật đó là hai chúng sanh bắt đầu gieo ác nghiệp với nhau. Đó là ác nghiệp của hai người bắt đầu nảy nở. Nó gieo mầm ác nghiệp để rồi đời này kiếp nọ gặp nhau trong uất hận, trong hơn thua, chứ không bao giờ gặp nhau trong cái hòa quản được. Đó là điều mà Đức Phật thấy sợ cho cái kiếp sinh tử của chúng sanh của mình. Cho nên Đức Phật nói là không có cái cố chấp nào, không có cái vướng mắc nào bằng cái vướng mắc cái sân hận. Sân hận rất khó gỡ. Và chính cái sân hận này nó sẽ làm tiêu tán hết tất cả những cái công đức, phước đức của mình. Chúng tôi nhớ có một cái chuyện, đây là cái chuyện mà cũng xảy ra chúng tôi được gặp. Và cái vị đó thì được Phật tử cũng như là tăng ni và các người mà quen biết đều khen là chưa bao giờ thấy vị thầy này nhăn mặt một chút nữa. Lúc nào cũng cười tươi. Và Phật tử rất là mến cái hạnh của vị thầy này. Mến, thật là mến. Và coi vị này là một vị thiền sư, một vị thánh. Là chính vị này chúng tôi cũng có cái duyên được gặp. Tôi cũng tu theo đó mấy ngày nữa. Đây là một kỷ niệm trong đời khó phai. Tôi tu ngày thứ nhất theo cái pháp đó, khó chịu, ngồi chùm hổm bịt lỗ tai khó chịu lắm. Rồi cố gắng chịu qua được 24 tiếng hồ. Mà tu ghê gớm lắm, cái khóa tu 3 ngày 3 đêm, quý vị tưởng tượng là không bao giờ đặt lưng xuống chiếu nha, những người tu theo đó. Từ đây tôi bay tới Hà Nội tôi giữ cái khóa tu đó. Ngày thứ nhất chịu được. Ngày thứ hai quý vị biết tôi đã có tật làm biếng rồi, tu kiểu đó là khó chịu lắm. Chỉ trừ giờ ăn cơm thôi, nó không cho nằm xuống nghỉ nữa. Hai ngày cảm giác mỏi mệt tại ăn mấy kiểu mà ông thầy đó thì ổng tự nấu ăn luôn. Ổng nấu cái kiểu gì của ổng, biết mà ai ăn cũng mê, ổng gần chết luôn. Mà cái thức ăn thì niêm đồ quá chất nhiều, mình cái dân dưỡng sinh mà ăn nó khó chịu lắm. Tới ngày thứ hai là nó khó chịu, đau nhức tê rồi khó chịu lắm. Thành ra không có thể tiếp tục theo cái phá ngồi chồm hổm bịt lỗ tai đó nổi. Vậy mà gắng chịu được ngày thứ hai rồi đó. Bắt đầu bước tới ngày thứ ba, còn một ngày một đêm nữa nhưng mà hết chịu nổi rồi. Xuống gõ cửa, kêu ông đó mở cửa, không mở, không tiếp tôi. Tôi mới nhắn với ông thị giả, tôi nói là, nói sư phụ ra tiếp thầy đi. Giờ thầy từ đây tới 10 giờ phải tiếp thầy, không tiếp thầy là không biết chuyện gì xảy ra, và lúc đó không có ai phiên can được đó nha. Thì thị giả nó vô nói nhưng mà ông vẫn tiếp tục không tiếp mình. Thì thôi, tiếp thôi, tôi ra tôi đứng giữa trời tôi la, tôi nói dẹp cái đám này không tu nữa, không có cho tu luôn. Mà không biết ai nghe, tôi la khùng khùng vậy thì không biết ai nghe. Nhưng mà thực sự 11 giờ, thường đó là 11 giờ trưa thì ông thầy này lên để mà gọi là khai thị hội chúng. Nhưng mà lên với cái mặt eo xèo, cái vẻ cũng đau đớn, mệt mỏi. Nhưng mà cũng nói cái giọng thánh lắm, nói là thường á thì tôi mở khóa tu, tôi hay sợ mấy ngày cuối rồi lắm. Tại mấy ngày cuối tôi gánh nghiệp các vị, thành ra bây giờ cơ thể nó đau nhức khó chịu lắm. Tôi ngồi nói, ừ vậy hả? Nhưng mà cái đau ổng thì mình biết chứ chúng ai thì biết bị rồi. Mà không biết bị cái gì thì mình cũng biết, nhưng mà chắc chắn là bị. Xong rồi nói chuyện hồi cái nói thôi bây giờ chiều nay không tu nữa, đi chơi. Phá tu 3 ngày 3 đêm, mới 2 ngày rưỡi là đã quỷ rồi. Tại vì gặp tôi tưởng tôi la, tôi nói dẹp thì thiệt dẹp luôn buổi chiều đó. Xong rồi chưa thôi, bữa trưa ăn cơm đó, tôi la tôi nghe hét một tiếng lớn thiệt là lớn ở trong cái nhà, cái phòng riêng của ổng. Thằng thị giả chạy ra cái mặt đỏ in 5 cái dấu ngón tay trên mặt. Chạy ra khóc miếu máu, ông thầy ông quýnh. Nó từ xưa giờ là ông thầy này chưa bao giờ nói một tiếng lớn, chưa bao giờ ai nghe ai phát hiện là ông thầy này có một cái gì sân bực bội hết đó. Đánh thị giả bò càng bò điển văng ra ngoài cửa. Cũng chưa thôi, bắt đầu mới trên đường đi từ sân bay Nội Bài để vô chùa Hương thì ảnh lại nổi điên, ảnh lên ảnh lái xe. Lái xe thì ảnh phải dẫn đoàn đi, ảnh đi trước, tụi tôi đi sau. Tôi thấy chạy lạng qua lạng lợi, xém đâm vô xe tùm lum tùm la hết. Gần vô tới nội thành Hà Nội rồi, tôi nói thôi đủ rồi, nhiêu đó đủ rồi, dừng lại được rồi đó. Chứ thôi ổng đụng người ta có chuyện rồi nha, mấy ông bị chịu trách nhiệm tôi không chịu á. Cái tự nhiên cái anh tấp vô lề đổi tài xế. Nhưng mà cũng chưa thôi, đổi tài xế anh lại anh ngồi phía sau. Nhưng mà khi đi vô tới chùa Hương là trời anh la, tiểu điều muốn sập cái núi ở trong đó, la hét như điên như khùng. Nói thật ra chúng ta thấy cái chuyện mà cái đè nén cái sân hận để thể hiện cái sự tươi vui đó, không phải là người ta làm không được. Nhưng mà không có nghĩa là cái người mà thể hiện cái tươi vui trong cuộc sống là người đó đã hết sân, không có đâu. Còn đầy, chưa chọc trúng ổ thôi. Chọc trúng là nó sẽ sân lên. Nên có rất là nhiều cái mỗi chuyện. Có một cái chuyện của một cái bà chủ. Bà được nổi danh là mấy cái bà chủ hiền thục. Bà nó hiền lắm, xảy ra chuyện gì bà cũng nói rất là mềm mỏng, nói rất là khéo léo để dạy cái mấy cái người ăn kẻ ở, mấy người hầu á, ai cũng thương cũng quý bà hết. Không có bao giờ ai dám suy nghĩ là bà chủ mình mà sân hận đó. Không có, cả đời họ hầu hạ không bao giờ họ gặp cái chuyện đó. Thì bữa đó có ông thầy nói chưa chắc đâu con. Bây giờ con thử đi, con thử con biết liền à, coi chủ con còn sân không. Sở dĩ chủ con vui là tại vì ngủ thức dậy là con dậy trước, là con lo khăn để lau mặt, lo nước để rửa mặt, lo bằng chải kem để đánh răng, lo quét dọn nhà cửa tươm tất đàng hoàng. Bà đi ra là có cơm nước và bà ăn, rồi bà muốn ra đường là có xe cộ đầy đủ, tất cả mọi cái con chuẩn bị gần như là không thiếu thốn, không có cái gì phiền lòng. Tại mấy người ở đã hiểu ý cái người chủ mình quá rồi, làm gì có chuyện nó xảy ra. Đâu có môi ra được cái chuyện sơ hở của người hầu đâu mà bực tức. Cho nên thầy nói là bây giờ này nha, con thử con biết liền à, coi chủ con còn sân con biết liền à. Và bắt đầu con ngủ dậy trễ hơn chủ. Thì bà chủ kêu cái con giả bộ con ngủ thêm chút nữa. Thế cơ bản làm sao? Thì ngày đầu bà cũng là bà khều khều, bà kêu nhỏ ở, dậy đi con, tới giờ rồi lo công việc đi, sao mà con ngủ hoài vậy con. Thì nhỏ nó lăn qua trở lại nằm ngủ thêm khúc nữa. Mấy bà dỗ mạnh mạnh, dậy đi, bữa nay mà ngủ trễ rồi tao coi cắt lương mày bây giờ.
là bắt đầu nó có hơi hớm rồi. Bé này thấy nó có mùi mùi rồi, thấy có mùi rồi. Bắt đầu tiếp tục ngày thứ hai, chỉ dậy trễ là một ha, là bỏ nạt nộ ở trong phòng riêng, cái nấu cơm trễ bỏ đói bụng, rồi bỏ la lối ở trong nhà, la hơi lớn tiếng, nhiều người nghe, nhiều người biết bà này sân lên, nhưng mà cũng chưa thôi, con bé này nó thử là phải thử tới tận cùng. Ngày thứ ba ngủ dậy trễ, bà xách cái cây và bà đập vô đầu nó một cái, máu chảy tùm lum, ôm đầu chạy ra ngoài đường, nói là bà chủ hiền thục của tôi, nhờ bà chủ hiền thục mình nên tôi lỗ đầu. Thành ra là khi mà người ta mỗi cái mà người ta tuệ ý hoặc là cái sự kìm nén người ta tốt thì mình không thấy cái việc đó nó lộ ra. Chứ còn con người bình thường, con người bình thường là đều còn nguyên những cái điều này. Và khi chứng thánh những cái điều này, quý vị thấy hết không? Nếu mà những người chứng thánh mà nói còn tham sân si thì đó không phải là thánh, đúng không? Nhưng mà nếu nói một người tu mà hết cái gì đó thì cũng không phải là người tu. Đây là cái chuyện vui vậy đó. Nhưng mà họ đem những cái đó họ chuyển thành cái khác, giống như nãy mình chuyển cái dục phàm thành cái thánh rồi. Thì cái nung nấu trong lửa lòng của mình nó trở thành một cái hơi ấm của thiền định, hơi ấm của cái pháp tu tập. Lúc nào nó cũng hừng hực cái lửa lòng để quyết đạt được cái giác ngộ giải thoát. Tức là tất cả những cái năng lượng, những cái tham, cái sân là năng lượng của chính mình. Nếu mình khéo xài thì nó chuyển thành cái tốt, giống như lửa vậy đó. Con khỉ nó có thể lấy lửa nó đốt nhà, những kẻ ác nó có thể lấy lửa nó đốt nhà, không? Nhưng mà người nấu cơm thì cần lửa để cho cơm dính. Quan trọng là người xài cái lửa đó như thế nào, chứ không phải là hết lửa. Hết lửa thì mình không bao giờ có cơm ăn. Thì cái lửa sân hận này cũng vậy, người ta sẽ chuyển hóa nó. Cái tu tập tốt trong đạo Phật á, là tất cả những cái xấu đều được chuyển thành tốt. Giống như A Lại Gia Thức thì chuyển thành bạch tịnh thức như vậy. Cái nơi mà dung chứa chủng tử nghiệp thức sanh tử ngàn đời ngàn kiếp trở thành cái bạch tịnh thức, trở thành cái gì đó nó thanh tịnh trong sạch. Thì cái lửa sân hận cũng vậy. Nếu khéo thì người đó luôn luôn sẽ thể hiện sự sống động trong cuộc sống này. Và từ cái sự sống động mà được nhúm cái mùi Phật đạo thì cái những cái thể hiện của họ luôn luôn là toát lộ đạo lý, để thành một con người sống động cho Phật đạo, làm lợi ích cho nhiều người. Chứ nếu tắt hết tất cả những lửa sân, lửa tham này, người này tắt không có còn bất kỳ một cái gì, không có khởi niệm nào thì khỏi có làm việc luôn. Đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng chúng ta có thể chuyển hóa được tất cả mọi cái. Và phải thấy rằng cái ý niệm tham sân là cái gì? Là năng lượng được trỗi dậy từ tự tâm chúng ta. Cho nên chúng ta khéo chuyển năng lượng này, chuyển năng lượng xấu thành năng lượng tốt, nó trở thành một cái gì đó nó thúc bách dũng mãnh trong cái việc tu tập của mình, thì đó là cái người khéo công phu. Và cái sự trói buộc, không có cái sự trói buộc nào bằng cái lưới của ngu si. Chúng ta thấy á, nếu mà mình bị vướng chấp với bất kỳ một cái điều gì, từ cái tình cảm thương yêu cho tới cái sự hận thù cũng là sự vướng chấp. Và rõ ràng bất kỳ một sự vướng chấp nào đều thể hiện cái gì? Thể hiện sự si mê của mình. Chứ không phải si mê là một cái gì đó ghê gớm trầm trọng lắm. Tất cả những cái cư xử trong đời sống đời thường của mình mà mình bị vướng mắc thì thể hiện cái si mê đó. Cho nên thấy sự trói buộc, vướng mắc, trói buộc với nhau là thể hiện cái si mê trong đời sống của chính mình. Bây giờ với cái người quen thân với mình thấy người đó là người của mình rồi, mà đã là người của mình rồi là không có được ngoại giao, không có được quan hệ, không được tiếp xúc với ai hết, không? Là người của mình rồi thì phải sống với mình, phải thủy chung với mình, phải thế này thế kia với mình là làm chủ người đó. Người đó không có được chạy lọt ở lưới tay của mình ở đâu mình cũng phải chụp lại, cũng nắm lại, cũng giữ lại. Đó là một sự ràng buộc, phải không? Mà khi nào mình có cái thái độ đó đối với một người khác, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình đang thể hiện cái sự si mê của mình. Tại vì ràng buộc là si mê. Cho nên Đức Phật ở đây nói là không có cái gì ràng buộc bằng cái lưới ngu si hết. Đức Phật có dùng cái từ cái lưới ngu si, nó đã chụp, đã cột, đã trói, đã chôn nhốt hằng hà sa số người trong tam giới rồi, chứ không phải trong cõi của mình. Trong cái sự dướng mắt của tình cảm thương yêu, trong cái sự dính mắt của vật dục, trong cái sự dướng mắt của tất cả mọi điều, mình muốn cố thủ một cái điều gì đó là thể hiện sự si mê của chính mình. Cho nên những cái gì xảy ra mắt tai mũi lưỡi của mình mà mình còn có thể vướng động lại được thì biết rằng mình đang ở trong cái gì? Trong cái si mê lầm lạc. Đó là chuyện mà chúng ta phải thấy cái nhìn của mình về cái si mê. Cái si mê cái thứ nhất là chúng ta không tỏ ngộ chân lý. Chính do mình không tỏ ngộ chân lý trong cái thấy nghe hay biết trong đời sống đời thường, cho nên qua chuyện là mình bị vướng lại. Đụng chuyện là mình bị vướng lại, đụng chuyện mình bị động, mình không giữ được cái sự bình tĩnh. Mình bị dao động bất an trong khi mình tiếp xúc, và mình bị dướng mắt sau khi tiếp xúc. Thì tất cả những cái đó đều thể hiện cái sự si mê lầm lạc của chính mình. Sự ràng buộc của mình là thể hiện sự si mê của mình. Thành ra khi nào mà mình gặp chuyện, mình gặp người hoặc là gặp việc nào đó mà cái đó mình nghĩ là cái đó là thuộc về của mình gán mình thủ, gán mình giữ, mình gán mình bám, gán mình níu, gì gì đó là đều thể hiện sự dướng mắt. Đó là sự si mê. Cho nên Đức Phật nói là không có cái gì trói buộc bằng sự si mê, và do si mê mà xảy ra tất cả sự dướng mắt trong trần thế này. Chúng ta phải nói ngược lại cái câu đó. Thật ra ngày nào chúng ta vướng mắc cái gì là ngày đó biết rằng chúng ta đang còn si mê, đúng không? Cho nên nếu mà thoát đi cái lưới si mê này, tức là chúng ta luôn luôn có một cái đời sống không còn bị vướng động, không còn bị vướng mắc nữa. Nếu mà ngày nào còn vướng mắc, tức là ngày đó còn si mê. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Và Đức Phật nói thêm là không có dòng sông nào dễ đắm chìm bằng dòng sông ái. Ái thì chúng ta nghĩ dịch cái từ nó giống như là sự yêu thương. Và khi rớt vào cái tình cảm yêu thương rồi á, là cái tâm hồn của chúng ta bắt đầu nó quanh quanh quẩn quẩn trong cái thương yêu, yêu chiều, lo lắng, vuốt ve gì gì đó, chúng ta không có ra được. Bắt đầu nó tâm tối. Và chính chỗ này là cái chỗ vướng mắc sâu nhất của chúng sanh. Không phải là loài người của mình, mà các loài chúng sanh thấp hơn mình cũng vậy. Cái sự vướng mắc của cái ái dục đó, cái dính nhiễm của ái dục, sự đắm chìm của ái dục, nó làm tắc liệm tất cả những cái thánh thiện của những người tu tập. Nó dòng sông này đã chìm đắm không biết bao nhiêu những cái vị mà đã quyết tâm tìm cầu đạo lý giác ngộ giải thoát mà bị vướng vào cái tâm ái này. Nếu mà ai đã có kinh nghiệm, ai đã có kinh nghiệm mà thương yêu đó, thì chúng ta mới thấy là sao? Khi bắt đầu mình động lòng với một người nào đó thì tâm chúng ta lúc đó là sao? Đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, nằm đâu, ngủ hay là thức, là chỉ có người đó trong đầu thôi, không có thể nào khác. Và lúc đó chúng ta bắt đầu bận rộn lắm. Mặc dù nằm không nhưng mà bận phải nghĩ suy tới những cái kỷ niệm, bận nghĩ suy tới những cái lời lẽ, bận nghĩ suy tới cái người này thế này thế kia, gần như là suốt cả một cái ngày. Và thậm chí suốt cả cái đời của mình, cái đầu mình chưa ra khỏi người này. Nếu ai mà đã thật sự có cái chuyện động tâm xảy ra với cái người khác phái, được gọi là xảy ra cái dục ái, cái ái với nhau rồi á, thì cái sự vướng mắc này rất là khó gỡ. Và không phải chìm đắm một đời này đâu. Nếu mà thật sự một đời rồi hết đó, thì cái chuyện đó chúng ta không bàn. Không phải một đời mà là đời đời kiếp kiếp khi chúng ta vướng vào cái ái dục. Và sở dĩ chúng ta đi quanh đi lộn lại trong sinh tử luân hồi này là cũng vì cái ái này. Chúng ta không bao giờ thoát ra được khỏi cái ái. Mà không thoát khỏi cái ái thì không thể giác ngộ giải thoát được. Tức là luôn luôn sống trong bất an, dao động chứ chưa có một lúc bình yên. Nếu chúng ta bị vướng vào cái ái dục, đây là điều mà những người tu nên thấy. Thành ra Đức Phật nói là ở thế gian này chỉ có một cái ái đó mà thôi. Nếu có cái thứ hai là chúng ta không có một cái người nào xuất gia tu học theo đó. Nó mãnh liệt đến mức độ đó. Thật ra đây là cái mà để đắm chìm, làm đen tối cho những cái tâm hồn thiết tha tu học. Người nào có mà tinh tấn cỡ nào đi nha, ví dụ như ngồi thiền được 1 tiếng đồng hồ yên định, 2 tiếng ngồi yên định, thậm chí là nhập định được 1 ngày, 1 đêm, 2 ngày, 2 đêm, thậm chí là cả 1 tuần, 2 tuần nhập định đi nữa, mà vướng vào cái ái nhiễm rồi thì chấp. Sau đó một lần thôi, gọi là hay nói chơi cái từ gọi là đức thần thông, đức đức mất thiệt luôn á, không bao giờ thiền định được. Đây là điều đáng sợ, bị nhiễm ái không bao giờ thiền định được, tâm luôn luôn bị dao động bất an, gần như bị sụp đổ hoàn toàn nghĩa công phu tu hành, dù là tu bao nhiêu kiếp không cần biết. Thật ra chúng ta coi những cái chuyện mà của những cái vị Trung Hoa, họ đóng rất là nhiều cái mỗi chuyện, chúng ta thấy coi phim ảnh chúng ta thấy những vị rất là lỗi lạc, rất là giỏi, nhưng mà dướng rồi một cái là sụp đổ hoàn toàn. Trong cái giới tu hành cũng vậy, những vị tu sĩ đã từng có những cái đạo hạnh tốt nhưng mà vướng vào cái chỗ này rồi là tắt, tắt đài. Chúng ta dùng cái từ là tắt đài hoàn toàn, vẫn còn làm cái gì đó ở bề ngoài thôi, chứ sâu trong lòng là gần như đã mục rửa với cái chuyện này. Càng thấm sâu trong cái ái dục chừng nào thì tâm hồn càng mục rửa chừng đó, không còn có cái kiên định. Lúc đầu có thể gìn giữ được, nhưng mà lần lần nó có bị một cái nhiễm gì kỳ lạ lắm, nó có một cái lực để cho người ta không bao giờ có đủ cái thiền định để có thể vượt qua, và không có khả năng nhập định để trấn áp cái ái nhiễm này. Đây là một điều khủng khiếp. Cho nên những người mà có cái kinh nghiệm tu hành đó, chúng tôi nói là thường là những người mà còn bé, tức là chưa có cái duyên lành với Phật Pháp, mà có cái duyên để có thể gặp và yêu thương lúc chưa đi tu á, đối với chúng tôi đó là cái phước á. Để đi tu rồi mà vướng cái là cái như xong. Đi tu vướng là cái như xong. Người đời nhiều khi á, là khi mà đã xảy ra cái chuyện tình cảm rồi, họ giác ngộ, họ đi tu á, có khi họ sẽ tu tu. Nhưng mà người tu mà đang tu á hả, mà bị vướng với tình ái rồi là sập cả đời, không thể công phu được, tắt mất hết tất cả những thiền định. Có thần thông cũng phải đức, một lần xúc chạm trong cái tình ái đức không còn, đức mất hết. Thành ra đây là một cái điều mà những người tu rất sợ, sợ lắm. Nếu là những người mà tu mà bình thường đối với cái này là sợ thiệt, chứ không phải là không sợ đâu. Tại vì nó là một cái gì đó, nó làm gãy đổ toàn bộ công lực tu hành. Không có ai có cái khả năng vượt qua điều này. Những bậc mà chứng thánh á, thì tâm không còn khởi cái dục nhiễm, không còn rớt vào cái ái, thì chúng ta không bàn. Các vị đó là siêu xuất rồi, mình không có bàn. Nhưng mà những người còn đang tu mà rớt vào ái dục thì rõ ràng là đắm chìm thật sự. Càng ngày nó càng đắm chìm, khó mà thoát. Chỉ trừ trường hợp là cái phước duyên tu hành ngàn kiếp gì của người đó, tu hành với một cái công lực quá lớn đi, và họ phải gặp lại những cái duyên cũ trong đời, và cái duyên đó nó cũng mong manh rồi, duyên nó cũng cạn mỏng rồi, họ xúc chạm, họ gặp và họ có thể vượt qua được. Chứ thôi khó lắm, thực sự là khó khăn đối với cái việc tu hành nếu một người đã nhiễm ái dục. Cho nên đối với Đức Phật là Đức Phật nói không có cái nào đắm chìm bằng ái dục là đúng. Với trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, Đức Phật thấy rõ lắm mấy điều này, thấy thật rõ. Và với kinh nghiệm tu hành chúng tôi cũng gặp nhiều, nhiều lắm những cái vị đã tu hành mà bị đắm chìm trong việc này. Trí tuệ của họ nó không còn mẫn tiệp linh thông nữa, lạ lắm. Họ sẽ cùng lục liền, họ chung đụng với cái chuyện ái dục là họ cùng lục trí tuệ liền, không có ai có khả năng phát sáng. Đó là một cái chuyện rất là lạ. Đó, cho nên là cái này là cái mà nó ảnh hưởng rất lớn, làm đắm chìm rất là nhiều chúng sanh mà muốn đạt tới giác ngộ giải thoát, bởi vì vướng vào cái ái dục rồi là ra không được. Nó sẽ làm cho tâm hồn tâm tối, làm cho mất đi cái lực dụng công phu. Mà chúng tôi hay nói cái từ chơi chơi là đức thần thông, đức đức thiệt, tắt mất hết. Đang có thần thông nha, đụng rớt vào cái ái nhiễm mất liền, rớt vào ái dục mất liền. Nó thành ra với mà cái người tu của chúng ta không ai có thể nói giỏi rằng mình thoát ra được điều này, và cũng đừng ai vỗ ngực xưng tên là tôi đã thoát rồi. Chỉ có những bậc thánh thực thụ, họ đã sống trong thánh đạo rồi thì không có cái gì để làm cho họ nhiễm. Thì cái người đó là cái người cũng hiếm hoi lắm trong trần gian này, hiếm lắm. Còn lại thì rất là khó khi mà đụng chạm tới. Đó là điều mà mình phải biết. Cho nên là đừng có giỡn chơi với ái dục. Nếu mà chúng ta là cái người quyết tâm tìm cầu đạo lý giác ngộ giải thoát thì mình là thành tâm với đạo lý, mình mỗi đêm phải đảnh lễ cầu Phật gia hộ cho mình đừng có bị vướng vào. Thì vướng vào khó ra lắm, càng lúc càng nhiễm. Trừ trường hợp là cái người đó đạt ngộ, thật sự họ đã triệt ngộ rồi, thì họ đi trong nhân gian để họ cứu độ, thì người đó không phải là cái người nhiễm. Nhưng mà không có thể kiếm ra người này đâu. Giống như Tuệ Trung Thượng Sĩ sáng mình nói, thì trong lịch sử nhân loại cũng không có mấy người. Vẫn có người đó nhưng mà chúng ta không bao giờ có khả năng chúng ta gặp. Chứ không phải là không có. Nhưng mà cái khả năng mà tự tại trong cái việc mà ái dục là cái khả năng của những cái bậc mà siêu xuất rồi, siêu việt ngoài tam giới rồi, họ mới có khả năng này. Còn không phải là đụng là nhiễm, đụng là dính mắc. Và đã dính mắc trong đó rồi là kể như xong hết một đời, mà không phải một đời này mà mãi mãi những đời kiếp về sau. Cho nên cái việc trầm luân sanh tử tiếp nối, cái chìm đắm trong sinh tử luân hồi sẽ tiếp tục xảy ra với cuộc đời này và mãi mãi những đời sau không thoát được. Đó là cái nghiệp mà ái dục. Đó cho nên là chúng ta thấy rằng nếu mình một ngày nào đó mình tu tập mà phát hiện tâm của mình bắt đầu yêu thương ai đó thì chúng ta nên sớm lại Phật để sám hối, thấy rằng đây là cái con đường mà dẫn tới trầm luân sanh tử. Mà đó là cái nghiệp không phải một đời mà nghiệp nhiều kiếp của chúng ta, nhiều đời của chúng ta. Chỉ vì chúng ta sanh tử là do cái nghiệp ái dục này. Thì chúng ta phải lại Phật bằng tất cả những cái tâm thành của mình mong được thoát ra. Phải thoát cho kỳ được chứ đừng có giỡn chơi. Cái chuyện này không có giỡn được. Phải làm sao mà ví dụ như bây giờ mình có vướng mắc tình cảm với một người khác phái, mỗi lần nghĩ tới người đó mình đầy cái sự rung động, xúc động. Thì bây giờ mình phát hiện là mình đã bị nhiễm rồi. Mình tu như thế nào đó mà khi mình nghĩ tới người đó nó không còn rung động nữa. Người đó mình nghĩ giống như là mình nhớ tới một cái chuyện, mình đi đường mình thấy một hoa, đó hoa đẹp nào ở đâu đó. Mình nghĩ tới người đó nó không còn có một cái rung cảm nào. Nó không có cái sự bất an xảy ra nơi lòng. Và khi đối diện người đó mình thấy bình thường như tất cả những người khác đang đối diện với chính mình. Thì hy vọng là chúng ta vượt qua. Nhưng mấy ai vượt qua nổi điều này? Không có mấy người. Cỡ cái tầm mức đó là cỡ những cái bậc thánh mới có đủ cái công lực này. Cho nên là cái việc mà phải rớt vào ái dục là một việc đáng ngại cho tất cả những người đang tu. Chúng ta phải nói như vậy. Cho nên cái người tu chúng ta là đối với cái tham sân si, đối với cái ái dục là chúng ta phải biết cách. Tức là cái tham sân si, cái tham sân là chúng ta phải biết cách chuyển hóa cái năng lượng nó thành một cái hướng định, nó trở thành một cái loại kiên định để bước trên con đường thánh đạo cho tới khi chứng Phật quả. Còn riêng đối với cái ái dục này là chúng ta phải bằng tất cả những cái khả năng công phu, gom hết cái công đức phước đức tu hành của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, phát nguyện và cũng cầu xin chư Phật gia hộ cho mình đừng có dính nhiễm, để mình mới có khả năng yên định tu tập, mới có khả năng chứng được những quả thánh hiền. Chứ nếu không là không được, bị tắt mất hết mọi điều. Đó thì hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây.
Hãy subscribe. cho ra sớm từng giây như như ấy, sớm luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sớm tôi vui sớm nguồn tâm luôn sáng trong, sớm an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sớm tôi vui sớm từng giây yêu thương quá, sớm đang sớm vì tha nhân nên vui sớm, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy làm muôn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mơ, sớm yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sớm an vui thế đời ơi ta vui sớm, vui sớm như thế mùa xuân luôn thắm tươi,
xuân mãi thắm tươi,
sớm như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sớm, sớm ta vui sớm vì ta mãi mãi như sớm như như ấy đời đời mãi tình thương. Sớm tôi đang sớm,
tôi đang sớm
ơi sao vui quá,
tôi đang sớm
vì đời quá tươi vui, sớm như đang sớm đời vui tươi mãi mãi, sớm đang vui sớm từ đây mãi mãi như. Ra sớm từng giây như như ấy, sớm luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sớm tôi vui sớm nguồn tâm luôn sáng trong, sớm an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sớm tôi vui sớm từng giây yêu thương quá, sớm đang sớm vì tha nhân nên vui sớm, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy làm muôn tâm sáng soi.
La 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 la.
Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mơ, sớm yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sớm an vui thế đời ơi ta vui sớm,
vui
sớm như thế mùa xuân luôn thắm tươi,
xuân mãi thắm tươi,
sớm như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sớm, sớm ta vui sớm vì ta mãi mãi như sớm như như ấy đời đời mãi tình khô. Sớm
tôi đang sớm,
đời ơi sao vui quá,
sớm
tôi đang sớm vì đời quá tươi vui, sớm tôi đang đang sống,
đang
vui tươi mãi mãi,
tươi mãi
đang vui sống từ nay.